truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 8 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc họp để điều chỉnh quy hoạch mặt bằng cảnh quan ven sông Cầu thuộc dự án quảng trường Võ Nguyên Giáp.
Thành phố Thái Nguyên đầu tư lắp đặt bảng điện tử LED, các biểu tượng trang trí, đèn cảnh quan để chỉnh trang đô thị chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố.
Bên cạnh sự đa dạng các dòng sản phẩm điều hòa trên thị trường đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng khách hàng, thì việc làm sao sử dụng điều hòa hiệu quả tiết kiệm và cách bảo dưỡng thế nào cũng là điều mà người sử dụng cần quan tâm. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Phấn đấu quý 2 năm 2018 đưa Trung tâm Dịch vụ Hành chính công cấp tỉnh vào hoạt động. Đó là kết luận của đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh tại hội nghị về công tác cải cách hành chính tổ chức sáng ngày 7 tháng 9. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban dân tỉnh, các sở Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo nhanh về kết quả nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm thành lập trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện tại hai địa phương là Thái Bình và Hà Giang và tình hình triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Từ thực tế học tập kinh nghiệm các tỉnh và yêu cầu bức thiết, Sở Nội vụ tham mưu cho tỉnh xây dựng đề án thành lập trung tâm dịch vụ hành chính công cấp tỉnh, huyện. Theo đó, diện tích xây dựng trung tâm cấp tỉnh khoảng 800 m2, quy mô khu vực tiếp nhận và trả kết quả gồm 50 bàn tiếp nhận của 19 sở ngành thuộc Ủy ban dân tỉnh và 3 ngành trung ương đóng trên địa bàn, 2 quầy giám sát hoạt động và 150 chỗ ngồi cho các tổ chức cá nhân đến giao dịch. Hình thức hoạt động của trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Ủy ban dân tỉnh. Tại hội nghị, đại diện các ngành đã đóng góp nhiều ý kiến để thống nhất phương án xây dựng đề án, cũng như lựa chọn địa điểm xây dựng trung tâm, cơ cấu tổ chức, biên chế, dự kiến nguồn kinh phí. Về địa điểm đặt trung tâm, các ngành thống nhất đề nghị xây dựng tại trụ sở Sở Nội vụ và Ban Dân tộc tỉnh hiện nay. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh cho rằng, thời gian qua tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Song khâu yếu nhất hiện nay trong cải cách hành chính là việc ứng dụng công nghệ thông tin và ít các sáng kiến về cải cách hành chính. Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ và Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm tư vấn, gợi ý giúp các ngành địa phương trong thực hiện các sáng kiến cải cách hành chính, tăng cường chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nâng cao chất lượng, tinh thần thái độ phục vụ đúng chuẩn mực đối với các tổ chức cá nhân. Giao cho Sở Nội vụ chủ trì xây dựng đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ Hành chính công cấp tỉnh xong trước ngày 12 tháng 9 để báo cáo Ủy ban dân tỉnh và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định. Đối với phần mềm của Trung tâm Dịch vụ Hành chính công cấp tỉnh, giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu xây dựng đảm bảo hiện đại, tiện ích, tiết kiệm, thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tra cứu. Phấn đấu đầu quý 2 năm 2018, Trung tâm Dịch vụ Hành chính công cấp tỉnh hoàn thành đi vào hoạt động.
Sáng ngày 7 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc họp để điều chỉnh quy hoạch mặt bằng cảnh quan ven sông Cầu thuộc dự án quảng trường Võ Nguyên Giáp. Tham gia cuộc họp có đại diện các sở ngành liên quan, đại diện tập đoàn Phúc Lộc, đơn vị chủ đầu tư thực hiện dự án hoàn thiện hệ thống chống lũ kết hợp hoàn thiện hạ tầng hai bên sông Cầu, các phòng ban chuyên môn của thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Theo báo cáo tiến độ thực hiện dự án quảng trường Võ Nguyên Giáp, đến nay dự án đã hoàn thành các hạng mục vườn hoa, sân khấu, lễ đài trung tâm. Riêng hạng mục cảnh quan ven sông Cầu với diện tích là 7.460 m2 chưa được triển khai do bị trồng lấn với quy hoạch đường giao thông hai bên sông Cầu do tập đoàn Phúc Lộc làm chủ đầu tư. Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Thái Nguyên, chủ đầu tư dự án quảng trường Võ Nguyên Giáp đã đưa ra phương án điều chỉnh quy hoạch mặt bằng cảnh quan ven sông Cầu thuộc dự án này. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên dự cuộc họp, hội nghị thống nhất điều chỉnh quy hoạch trong phạm vi ranh giới của quy hoạch đã được phê duyệt, bố trí hòn giả sơn trồng cỏ và cây xanh ở hạng mục cảnh quan ven sông, giảm diện tích trồng cỏ và cây xanh ở hạng mục vườn hoa quảng trường. Đề nghị đơn vị tư vấn thực hiện nghiêm túc văn bản số 3122 ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh tổng mặt bằng khu vực cảnh quan ven sông Cầu, nghiên cứu vị trí bãi đỗ xe phía sau quảng trường rộng tối thiểu 15 m, bao gồm cả vỉa hè, bổ sung vị trí cửa lên xuống bến thuyền bên vườn hoa quảng trường, bỏ đường nội bộ phía sau sân khấu quảng trường và hoàn giả sơn theo thiết kế cũ đã duyệt.
Chiều ngày 7 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác phân loại rác thải tại nguồn. Dự hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo phân loại rác thải tại nguồn của thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ và phường Quang Trung. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Qua đánh giá cho thấy công tác tuyên truyền, cổ động, vận động nhân dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn đến nhân dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ và phường Quang Trung thực hiện tích cực, hiệu quả. Ngày 1 tháng 9, nhân dân trên địa bàn hai phường đã tiến hành đồng loạt phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và theo ghi nhận bước đầu đã có khá nhiều hộ gia đình nhận thức và phân loại rác thải theo đúng hướng dẫn. Tuy nhiên vẫn còn có hộ thực hiện phân loại rác thải chưa đúng màu túi đã quy định. Theo quy định của đề án thì rác không đốt được chỉ thu gom vào thứ ba và thứ bảy hàng tuần, nhưng các hộ dân vẫn mang rác thải này để thu gom vào các ngày. Để thực hiện đề án, thành phố đã cấp phát trên 27.600 thùng rác, trên 29.400 kg túi ni lông và trên 9.000 giá inox đựng thùng rác cho phường Hoàng Văn Thụ và phường Quang Trung, lắp đặt 200 thùng rác công cộng tại một số trục đường chính, sửa chữa 200 xe gom rác phục vụ cho công tác phân loại rác thải sinh hoạt tại hai phường thực hiện thí điểm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, để tạo thành thói quen cho nhân dân trong thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn cũng cần có thời gian và sự tuyên truyền thường xuyên liên tục. Đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan cần làm tốt công tác tuyên truyền, kết hợp với kiểm tra đôn đốc nhắc nhở để tạo thói quen cho người dân. Hai phường thực hiện thí điểm phải có kế hoạch giải pháp cụ thể để đề án thực hiện có hiệu quả. Nhằm chỉnh trang đô thị chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên vừa đầu tư trên 10 tỷ đồng để lắp đặt bảng điện tử LED, các biểu tượng trang trí, đèn cảnh quan trên một số trục đường thành phố. Theo đó, các vị trí được lắp đặt bao gồm các cửa ngõ ra vào của thành phố và trung tâm thành phố như đảo tròn gang thép, đường cách mạng tháng 8, cầu Gia Bảy, đường Đội Cấn, đường Bắc Nam, đường Hoàng Văn Thụ, đường Minh Cầu, đường Phan Đình Phùng. Tại cửa ngõ đầu đường Thống Nhất, nút giao Tân Lập được dựng khung cổng hình ảnh lá chè gắn với logo thành phố Thái Nguyên. Tại đảo tròn gang thép được dựng khung hình chim lạc hướng về cội nguồn cùng họa tiết hoa sen kết hợp hình búp chè xanh ở giữa bảng LED điện tử. Ngoài ra, thành phố còn cải tạo một số công trình hạ tầng kỹ thuật như thay thế đá granite ốp quanh đảo tròn bằng đá ruby Bình Định, thay thế hệ thống đường ống vòi phun nước, lắp đặt máy bơm, hệ thống điện trang trí tại hai đài phun nước đường Đội Cấn. Lắp đặt bảng LED có diện tích 24m² tại khu vực gần cổng Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và giáp cổng trung tâm hội nghị tỉnh, thay mới bảng điện tử tại đảo tròn Tân Long. Dự kiến các hạng mục nêu trên sẽ hoàn thành trong tháng 10 năm 2017.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên hiện có trên 1.700 nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin và gần 300 nạn nhân gián tiếp hiện đang hưởng chế độ chính sách của nhà nước. Nhiều năm qua, thành phố đã làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân da cam và duy trì công tác hội từ cấp cơ sở. Nạn nhân Đặng Văn Liên, hội viên chi hội nạn nhân da cam dioxin tổ 6 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, 4 năm trước đây còn là hội viên nghèo. Cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn khi ông phải nuôi con gái lớn bị nhiễm chất độc da cam không còn khả năng lao động. Cả gia đình 6 khẩu chỉ trông vào hơn 2 sào ruộng và tiền trợ cấp thương bệnh binh và nạn nhân da cam của ông. Với mục tiêu không để hội viên da cam nào phải sống trong cảnh nghèo đói, Hội nạn nhân da cam phường Cam Giá đã tham mưu với Đảng ủy phường, phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị trong phường, vận động xã hội hóa từ các đơn vị doanh nghiệp cũng như các nhà hảo tâm để giúp gia đình ông Liên xây dựng nhà mới. Bên cạnh đó, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường còn tạo điều kiện giúp ông vay vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo từ chăn nuôi lợn, gà và trâu bò sinh sản. Năm 2015, gia đình ông đã thoát nghèo và bắt đầu có tích lũy. Hiện nay, từ các nguồn chăn nuôi, mỗi năm gia đình ông còn tiết kiệm được trên 30 triệu đồng. Nói về hoạt động chăm sóc hội viên của phường, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hội nạn nhân da cam dioxin phường Cam Giá cho biết.
Thế bằng mọi cái cách thì hội cũng là một là cơ bản là hội phải nắm được cái gia cảnh của từng đồng chí hội viên một. Thì cái gia cảnh của hội viên thì là mới phải lập cái sổ, tức là cái sổ trích ngang là hoàn cảnh của từng đồng chí để theo dõi cái từng mảng. Thế đây, nhưng mà phải nói là một cái sự là được cái sự đoàn kết trong cái nội bộ, đoàn kết với tất cả cái đoàn thể chính trị xã hội thì để làm cái công tác cho hội, là trong hội viên là không còn có hộ nghèo.
Không chỉ có tổ chức hội mới đứng ra làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ hội viên, mà cá nhân các hội viên ở các chi hội cũng tích cực cùng với các cấp hội tham gia giúp đỡ hội viên ở chi hội mình. Nhiều năm qua, hội viên Lê Thành Lũy, chi hội 8, một hội viên làm kinh tế giỏi của hội nông dân Gia Cam Điệu Xin, phường Cam Xá, đã trở thành tấm gương sáng trong việc phát triển kinh tế của địa phương và giúp đỡ hội viên trong hội cùng vươn lên làm giàu. Tuy mang trong mình nhiều loại bệnh do ảnh hưởng của chất độc Gia Cam Điệu Xin, nhưng chưa bao giờ ông mất niềm tin với cuộc sống. Chăm chỉ làm kinh tế từ việc phát triển nghề trồng hoa đào, hàng năm trừ chi phí, gia đình ông có thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Bản thân ông còn là bí thư chi bộ của tổ 8 phường Cam Xá và tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội ở địa phương, trong đó có hoạt động giúp hội viên trong chi hội nạn nhân da cam của tổ phát triển kinh tế. Hội nạn nhân da cam phường Cam Xá cũng là hội tiêu biểu của thành phố Thái Nguyên, được các cấp ngành khen thưởng và ghi nhận. Bên cạnh hoạt động quan tâm chăm sóc và giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, xây nhà tình nghĩa, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn thành phố còn duy trì tốt các hoạt động sinh hoạt thường kỳ nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của hội. Tiêu biểu trong việc duy trì có hiệu quả hoạt động hội là hội nạn nhân chất độc da cam dioxin xã Đồng Bẩm. Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi hội viên bệnh tật, hỗ trợ hội viên sửa chữa nhà và xây mới. Hiện nay hầu hết hội viên trong hội đều có nhà ở kiên cố, 100% hội viên đều tham gia sinh hoạt tại các chi hội. Nhờ thường xuyên duy trì sinh hoạt nên nhiều hoạt động của hội đều mang lại hiệu quả thiết thực, được các cấp ngành của địa phương ghi nhận. Đánh giá về vai trò của hội nạn nhân da cam dioxin của xã với công tác an sinh xã hội, bà Trương Thị Nguyệt Ánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Bẩm cho biết.
Trong những năm qua, thì hội nạn nhân chất độc da cam là một trong những hội đoàn thể tiêu biểu nhất trong hội tổ chức xã hội, là một trong những hội dẫn đầu và được các cấp thành phố khen thưởng, đặc biệt trong đó làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và chăm sóc cho hội nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã, cũng như những đối tượng là con em của nạn nhân chất độc da cam.
Theo ông Đặng Công Tỉnh, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân da cam dioxin thành phố Thái Nguyên, để nâng cao hoạt động hội cũng như làm tốt công tác chăm sóc và giúp đỡ hội viên, trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục bám sát vào mục tiêu về công tác an sinh xã hội của Đảng bộ thành phố, đồng thời phát động và duy trì có hiệu quả nguồn quỹ hội từ cấp cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể chính trị để cùng chung tay chăm sóc nạn nhân chất độc da cam dioxin trên toàn địa bàn.
Chỉ đạo của Thành ủy là không để cho đối tượng người có công mà rơi vào tình trạng hộ nghèo hoặc là nhà ở quá rột nát. Trên cơ sở đó, thì Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin của thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể làm việc với phường xã, làm tốt công tác vận động, xây dựng quỹ để có cái điều kiện cơ sở vật chất để ủng hộ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam dioxin của các phường xã.
Có thể thấy, việc làm tốt công tác chăm sóc nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua đã giúp các nạn nhân vơi bớt đi nỗi đau da cam, phát triển cuộc sống. Đây cũng là chủ trương lớn của thành phố Thái Nguyên đối với các gia đình chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 9 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng là hướng dẫn về cách sử dụng điều hòa.
Thưa quý vị và các bạn, bất chấp giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ, giá vàng miếng trong nước tuần này đã vượt ngưỡng 37 triệu đồng một lượng. Đây là lần đầu tiên trong 5 tháng vàng có sự bứt phá về giá trong khi đô la Mỹ tự do và ngân hàng tiếp tục bất động. Lúc hơn 9 giờ sáng ngày 7 tháng 9, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 37 triệu đồng một lượng mua vào và 37,1 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng miếng vượt 37 triệu đồng một lượng từ cuối giờ chiều ngày 6 tháng 9, tiếp tục được duy trì tới sáng ngày 7 tháng 9 và kéo dài sang phiên giao dịch đầu giờ ngày 8 tháng 9. Trái ngược với việc giảm nhẹ của giá vàng thế giới khiến khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới được giãn rộng, lên mức trên 500.000 đồng một lượng, từ mức chỉ 100.000 đến 150.000 đồng một lượng vào đầu tuần. Theo biểu đồ giá vàng của Doji, giá vàng miếng SJC do doanh nghiệp này bán ra đang cao nhất kể từ đầu tháng 4. Kể từ 15 giờ ngày 5 tháng 9, mỗi lít xăng khoáng RON 92 tăng thêm 306 đồng một lít, lên tối đa 17.792 đồng. Xăng E5 tăng 285 đồng. Các mặt hàng dầu tăng thêm 43 đến 155 đồng một lít, kg tùy loại. Cùng với việc tăng giá, nhà điều hành cũng xả thêm quỹ bình ổn xăng dầu với xăng là 110 đồng một lít. xăng E5 là 90 đồng một lít và dầu hỏa chi sử dụng quỹ thêm 185 đồng một lít. Riêng dầu diesel ngừng chi quỹ bình ổn. Sau điều chỉnh, giá xăng RON 92 không cao hơn 17.792 đồng một lít, xăng E5 là 17.539 đồng, dầu diesel là 13.950 đồng, dầu hỏa 12.547 đồng và dầu ma rút 11.148 đồng một kg. Đây là đợt tăng giá xăng lần thứ tư liên tiếp trong vòng 2 tháng trở lại đây, tổng cộng mức tăng 1.756 đồng. Không khí Trung thu 2017 đang đến gần, những chiếc bánh nướng bánh dẻo đa dạng kiểu cách mùi vị đã được bày bán và sẵn sàng phục vụ một mùa lễ đoàn viên. Theo ghi nhận trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, ngoài các đại lý siêu thị thì các điểm bán bánh Trung thu của Kinh Đô, BBK, Hữu Nghị cũng đã có mặt, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Vậy thị trường bánh Trung thu năm nay có gì mới mẻ? Hãy tiếp tục theo dõi chuyên mục này của chúng tôi trong chuyên mục tuần sau. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với tiểu mục Tư vấn tiêu dùng. Mục Tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù thời điểm này đã là mùa thu, nhưng do thời tiết diễn biến bất thường nên nhu cầu sử dụng điều hòa tại các gia đình, các đơn vị vẫn khá cao. Trên thực tế, đây không còn là đồ dùng xa xỉ với nhiều gia đình và điều hòa ngày nay gần như được sử dụng trong cả bốn mùa. Do đó, bên cạnh sự đa dạng các dòng sản phẩm điều hòa trên thị trường đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng khách hàng, thì việc làm sao sử dụng điều hòa hiệu quả, tiết kiệm và cách bảo dưỡng như thế nào cũng là điều mà người sử dụng cần quan tâm. Và trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng tuần này sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn. Và trước khi đến với nội dung chính của chương trình, chúng ta hãy cùng đến với một số ý kiến của người tiêu dùng xem họ đang sử dụng điều hòa như thế nào.
Tôi thì thường xuyên là bật chế độ làm lạnh nhanh để làm mát nhanh hơn. Thực ra ấy thì bật thì cứ bật thôi chứ còn cũng chẳng thấy nó mát mấy.
Nhà mình thì thường để chế độ làm lạnh nhanh để mức nhiệt độ thấp nhất, cảm giác là lạnh rồi thì mình mới cho nhiệt độ lên khoảng 24 độ. Điều hòa mình cũng lâu rồi chưa bảo dưỡng, cảm giác lại nó không được lạnh như lúc ban đầu mới mua.
Em thì sử dụng điều hòa cũng hay là bật chế độ là cái nhiệt độ mình phòng bao nhiêu mình bật luôn, bất cứ thấp mộng đấy. Và thường cái thời gian bảo dưỡng thì gần như là không bảo dưỡng bao giờ, nó hỏng mới sửa.
Vâng, qua những ý kiến vừa rồi thì chúng tôi thấy rằng đây là thói quen của đại bộ phận người sử dụng. Tuy nhiên trên thực tế thì sử dụng điều hòa và biết cách bảo dưỡng điều hòa sẽ giúp tiết kiệm điện năng, tạo không khí trong lành cho người sử dụng và kéo dài tuổi thọ của điều hòa. Và để quý vị hiểu rõ hơn về cách sử dụng điều hòa, ngay cạnh tôi đây là anh Đoàn Hồng Quân, quản lý ngành hàng điện lạnh, điện gia dụng của siêu thị điện máy MediaMart tại Thái Nguyên. Vâng, xin được chào anh, cảm ơn anh đã cùng phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng tư vấn về cách sử dụng điều hòa hôm nay. Thưa anh, là trên thực tế thì điều hòa sau khi lắp mới qua thời gian sử dụng sẽ bị giảm suất lượng ga có trong máy, và tôi được biết là trong quá trình vận hành nếu điều hòa không đủ lượng ga cần thiết sẽ không hoạt động, hoặc nếu có hoạt động thì cũng không đúng với công suất, ảnh hưởng tới khả năng làm mát cũng như tuổi thọ của điều hòa. Vậy thì anh có thể chia sẻ là nếu lượng ga có trong điều hòa không đủ sẽ có hại như thế nào cho điều hòa?
Với những cái điều hòa mà nó ga là không đủ ấy, thì thứ nhất ý, khi hoạt động điều hòa thì điện năng tiêu thụ vẫn vậy, và thì ngoài ra thì sản phẩm này nó sẽ không mát, hoặc là mát không sâu, hoặc là có quả gió thôi.
Vậy thì chúng ta nên nạp ga cho điều hòa vào thời điểm như thế nào? Và anh có thể chia sẻ là những cái dấu hiệu nào sẽ báo hiệu là điều hòa đã đến lúc phải nạp thêm ga?
Thường thì khi điều hòa lắp sau 1 năm sử dụng ấy, mình nên cho đi vệ sinh và bổ sung thêm ga. Còn các cái dấu hiệu để nhận biết thì thứ nhất là điều hòa sẽ không hoạt động, cái quanh quạt, quạt cục nóng sẽ hoạt động. Ngoài ra lý do thứ hai ấy, thì mình có thể là cái điều hòa khi hoạt động nó sẽ không mát. Đấy, thì đấy là những cái dấu hiệu mà để lúc đấy chúng ta cần phải vệ sinh lại sản phẩm và bổ sung lại ga.
Trong cái phần đầu của chương trình thì anh cũng như là quý thính giả đã được nghe một số ý kiến của người sử dụng là họ có thói quen sử dụng chế độ làm lạnh nhanh để giải nhiệt, vì họ nghĩ rằng là với chế độ này thì không khí trong phòng có thể nhanh chóng hạ xuống, tạo nên cái sự thoải mái cho người dùng. Vậy thì đây có phải là cách làm đúng hay không?
Thực ra cái cách làm này thì nó sử dụng sai hoàn toàn, bởi vì cái khi sử dụng cái cách làm này ấy, thì nó sẽ gây tốn điện này, mà máy len hoạt động của công suất tối đa ấy, thì nó sẽ nhanh hỏng. Và thứ hai là khi mình để chế độ quá thấp thì khi mình sử dụng thì nó sẽ gây sốc nhiệt, bởi vì chúng ta đang đi từ ngoài môi trường ngoài thì nhiệt độ nó sẽ rơi khoảng tầm trên 30 độ C. Và nếu chúng ta để nhiệt độ thấp nhất của điều hòa nó sẽ là 16 độ thì rơi sốc nhiệt và có thể ảnh hưởng sức khỏe.
Vậy thì trong cái trường hợp này thì chúng ta khi mà vào phòng, cái sự chênh lệch điều nhiệt độ giữa môi trường trong phòng và môi trường bên ngoài thì chúng ta nên để ở cái mức nhiệt nào thì là phù hợp?
Thường thì chúng ta sẽ để mức nhiệt là từ 3 đến 5 độ đầu tiên, sau 15 phút đó ta thích nghi và ta sẽ giảm nhiệt độ tiếp theo.
À, có nghĩa là nó thấp hơn môi trường bên ngoài từ 3 đến 5 độ,
vâng.
Có nghĩa là ở tầm khoảng từ 25 đến 26 độ đúng không ạ?
Đúng vậy, vâng.
Và có một thói quen nữa của người sử dụng, đó là khi mà sử dụng điều hòa thì người sử dụng thường dùng kèm thêm với quạt điện. Vậy thì anh nghĩ sao về điều này?
Thực ra khi làm ở cái sử dụng điều hòa mà thêm quạt điện thì nó cũng sẽ có một số cái ưu điểm như sau. Ví dụ nếu như để chờ chúng ta đang quá nóng mà chúng ta chỉ bật mỗi điều hòa không ấy, thì lúc đấy chúng ta vẫn cần khó chịu, thì cái quạt gió này nó sẽ giúp ta dễ chịu hơn. Ngoài ra thì điều hòa có gắn tỏa nhiệt, nhưng mà có cái thêm cái quạt gió nữa vào thì nó sẽ làm đối lưu cái không khí trong phòng tốt hơn. Còn nếu mà để sử dụng tối ưu nhất thì chúng ta có thể mua thêm một cái tạo ẩm. Đấy, có thêm tạo ẩm thì điều hòa sẽ hay hơi gô ra, và thêm tạo ẩm thì nó sẽ giúp cho cái chúng ta sẽ không bị khó chịu. Cái cục nóng rất là quan trọng với sự điều hòa. Thế nên là chúng ta lên để cục nóng ở một nơi nó ít ánh sáng mặt trời ạ. Và ngoài ra thì trong phòng ấy, thì mình cũng bớt ít các đồ tiêu thụ điện, ví dụ như cây máy tính hay là những đồ phát sinh ra nhiệt ạ. Thì khi gồm sử dụng những cái đồ như vậy thì nó cũng sẽ gây ra trường hợp là điều hòa nó sẽ không được đạt như yêu cầu, và cục nóng nên treo ở vị trí là tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp, hoặc là chúng ta có thể bắn mái tôn hay gì đó lên trên cái cục nóng. Như vậy thì cục nóng sẽ hoạt động tốt hơn.
Có một cái thói quen nữa của người tiêu dùng, đó là cái việc mà áp dụng cái chế độ bảo dưỡng, bảo tu điều hòa, và người tiêu dùng là thường là không có cái thói quen mà vệ sinh điều hòa. Là người am hiểu về lĩnh vực này thì anh có thể chia sẻ về cái chế độ vệ sinh bảo dưỡng như thế nào là phù hợp, và cái thời gian để chúng ta có thể làm cái việc này là bao nhiêu lâu?
Thường thì điều hòa hay sử dụng mùa hè, thì mùa hè này khi chúng ta sử dụng thì tầm 3 tháng, tức là sau khi từ đầu vụ đến cuối vụ chúng ta lên tháo máy ra vệ sinh một lần, trước khi đến mùa đông chúng ta không dùng nữa. Thì thứ nhất là khi vệ sinh cái điều hòa ấy, chính là vệ sinh mặt lạnh, mặt cục nóng. Mặt lạnh thì rất là đơn giản thôi, thì chúng ta chỉ cần tháo cái mặt trước của điều hòa ra, chúng ta chỉ cần vệ sinh cái tấm lọc bên ngoài thôi. Thì sau khi vệ sinh như vậy thì bụi nó sẽ giảm rất là nhiều. Tiếp theo nữa thì về cục nóng thì thường đối với MediaMart nói, thì khi bán điều hòa thì MediaMart đều tặng thêm một năm bảo dưỡng. Có nghĩa là đến một năm khi khách hàng mua hàng thì bên MediaMart sẽ cử thêm một đội chuyên để sử dụng cái sản phẩm này và vệ sinh lại cục nóng và bơm lại ga. Thì như vậy thì nó sẽ làm cho cái sử dụng của lần sau nó sẽ tốt hơn.
Vậy thì nếu mà khách hàng mà đến 2-3 năm mà chưa có cái vệ sinh lần nào thì nó sẽ đem lại cái tác hại như thế nào?
Đối với những khách hàng mà đến 2-3 năm mà chưa vệ sinh, thứ nhất là điều hòa nó sẽ bị kêu do bị bụi bẩn bám vào. Cái thứ hai là khi lắp đặt nâu và thường cục nóng treo ở ngoài trời ấy, thì chúng ta hay bắt vít ra treo lên thì nó sẽ bị rung lắc, bởi vì sử dụng ngoài trời nó sẽ gây oxy hóa, như ốc nó lỏng chẳng hạn, thì nó sẽ bị rung lắc, nó sẽ gây ra tiếng ồn. Đấy, tốt nhất chúng ta lên vệ sinh một năm một lần, và tốt nhất là còn một chút nữa thì sau khi sử dụng hết cái mùa hè chúng ta lên vệ sinh máy để chuẩn bị mùa đông, nó sẽ có ít sử dụng điều hòa hơn.
Như những gì mà anh vừa chia sẻ thì là cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tiếng ồn, tiếng kêu ở trong điều hòa mà ở trong phòng chúng ta vẫn nghe, đó chính là cái nguyên nhân là do các gia đình cũng như người sử dụng là không thường xuyên vệ sinh điều hòa đúng không ạ?
Đúng rồi.
Hiện nay thì trên thị trường thì có rất là nhiều các hãng với nhiều sản phẩm dòng điều hòa khác nhau. Vậy thì làm sao để có thể giúp người tiêu dùng chọn được một chiếc điều hòa phù hợp với không gian cũng như là điều kiện của gia đình? Anh có thể chia sẻ tư vấn về cái điều này.
Khi người mua hàng cần tham khảo hơn về cái mua lắp đặt điều hòa. Điều tối đầu tiên ý, thì mình phải quan tâm đến là cái diện tích phòng. Diện tích phòng dưới 15 mét thì mình sẽ dùng những cái điều hòa mà 9.000 BTU thôi. Với những diện tích phòng mà từ 15 đến 22 mét thì mình sẽ dùng điều hòa 12.000. Và diện tích phòng mà từ 22 đến dưới 3 mét vuông thì mình sẽ dùng 18.000. Nhưng đây chỉ là một cái sườn. Nếu như khi chúng ta mua, chúng ta mục đích của sử dụng của phòng ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Ví dụ, nếu như phòng hát Thì khi dưới diện tích phòng dưới 15 thì chúng ta phải sử dụng cái 12. Cho những cái diện tích phòng mà như ở phòng máy, nhiều người gọi là dùng để chạm bảo hành kiểu. Thì với những một dàn máy vi tính rất là lớn thì chúng ta phải quan tâm hơn về cái công suất của cái điều hòa. Chúng ta sẽ thường đẩy lên gấp đôi cái mục đích sử dụng điều hòa, công suất của điều hòa. Ngoài ra thì khi chúng ta mua điều hòa, ta phải quan tâm hơn về điện năng. Nếu những sản phẩm mà điện năng của ta cùng nhà chúng ta quá thấp thì dẫn đến cái lốc máy nó chạy không kịp thì nó sẽ bị ngắt, dừng ngắt liên tục, dẫn đến nó không mát hoặc là sẽ bị bảo hành cái lốc. Thế nên là khi đối với những diện tích gia đình mà có cái điện năng tiêu thụ nó dưới 90V, chúng ta nên mua thêm ổn áp.
Vâng, xin được cảm ơn anh. Và thưa quý vị và các bạn, thì chắc chắn là với cái cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Truyền hình thành phố Thái Nguyên với anh Đoàn Hồng Quân, quản lý ngành hàng điện lạnh, điện gia dụng của siêu thị điện máy MediaMart tại Thái Nguyên, thì đã giúp quý vị có thêm những kiến thức cơ bản trong việc mua, lắp đặt và sử dụng điều hòa sao cho hiệu quả. Xin chúc quý vị có những giây phút làm việc nghỉ ngơi thoải mái với người bạn đồng hành tin cậy. Và xin được cảm ơn anh Quân đã tham gia chương trình này của chúng tôi.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 8 ngày 9 tháng 9 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Alo chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngay ba bữa chính ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo 2 cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
uống xe nhiệt để cao thật cao, ăn như custard nào. Ăn chân nhiều bộ ơi là bộ, ăn như custard thôi. Make custard chân thơm thơm ngon, make custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bộ xưa. Hey! Ăn chân nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard chân nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Ariane custard.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.